mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS, liệu Tổng thống Biden có đẩy chính quyền Trump vào thế khó hay không?
Muộn, thậm chí là rất muộn, còn hơn không. Ngày 17 tháng 11, Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và Kiev đã thực hiện. Quyết định được AFP nhận định là táo bạo, không giúp Ukraine lật được tình thế trên chiến trường, nhưng liệu có phải là trò thóc gãy bánh xe, gây khó cho tân chính quyền Mỹ như cáo buộc của đội ngũ thân cận với ông Donald Trump hay không? Một bước leo thang mới mà không ai biết sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu, chiến tranh thế giới thứ ba, thóc gãy bánh xe, vân vân. Những người thân cận của Tổng thống đắc cử Donald Trump không tiếc lời chỉ trích nguyên thủ Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đáp lại khi trả lời họp báo thường nhật rằng Nga là bên duy nhất chịu trách nhiệm về quyết định leo thang khi triển khai lính Bắc Triều Tiên tham chiến. Ông Joe Biden được người dân bầu lên cho nhiệm kỳ 4 năm, chứ không phải là 3 năm 10 tháng, cho nên chính quyền hiện tại sẽ sử dụng mỗi ngày trong nhiệm kỳ để theo đuổi những lợi ích trong chính sách đối ngoại mà chúng tôi cho là có lợi cho người dân Mỹ. Tổng thống đắc cử chưa công khai phản ứng, nhưng theo phát ngôn viên Stephen Chung, ông Donald Trump là người duy nhất có thể đưa hai bên bước vào đàm phán hòa bình và dẫn dắt để chấm dứt chiến tranh và các vụ sát hại. Giả sử quyết định của Tổng thống Biden lại giúp người kế nhiệm có lợi thế trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin thì sao? Tổng thống Ukraine đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh vào năm 2025 thông qua con đường ngoại giao. Mong muốn này có lợi cho ông Donald Trump, nhà trung gian luôn bất bình vì Mỹ chi quá nhiều tiền cho cuộc chiến nơi xa. Nhưng theo phân tích của cựu sĩ quan Pháp Guillaume Axel, chuyên gia về các vấn đề quốc phòng trên đài RFI sáng hôm nay, thì ông Volodymyr Zelensky không muốn bị lép vế khi ngồi vào bàn đàm phán và lo rằng Tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ áp đặt giải pháp tương tự với hai miền Triều Tiên, có nghĩa là đường phân định, ngừng các chiến dịch quân sự và trao cho Tổng thống Nga những gì ông ấy chiếm được bằng vũ lực, có nghĩa là gần 20% diện tích lãnh thổ ở miền đông Ukraine, và hợp thức hóa việc sát nhập bán đảo Crimea bị Moscow chiếm một cách bất hợp pháp. Hết lời dẫn. Việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga, lần đầu tiên là vào vùng biên giới Bryansk, là một bước trong chiến thuật ngồi vào bàn đàm phán trên thế mạnh. Trước đó, Nga đe dọa sẽ đáp trả thích đáng mọi cuộc tấn công bằng ATACMS với nhiều khả năng. Ví dụ theo ông Igor Delanoe, trợ lý giám đốc Tổ chức Đài quan sát Pháp-Nga, khi trả lời đài RFI là Nga có thể oanh kích các công trình quan trọng ở Kiev như Quốc hội, Phủ Tổng thống Ukraine, nhưng cũng có thể là đánh vào các lợi ích của các nước ủng hộ Kiev như là Mỹ, Pháp, Anh thông qua việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho lực lượng Houthi để tấn công tàu thuyền của những nước này ở Hồng Hải. Nhưng ít có khả năng trực tiếp chống lại những lợi ích của Mỹ bởi vì sẽ khiến Nga có nguy cơ bị ảnh hưởng đến cuộc đối thoại sắp tới với chính quyền Trump. Đúng là chính quyền Donald Trump rơi vào thế khó xử. Liệu ngay sau khi chính thức nhậm chức, ông Donald Trump sẽ phải hủy ngay quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC tấn công Nga hay không? Hay sẽ giữ lại để làm lá bài trao đổi trong các cuộc đàm phán với Nga mà ông Donald Trump tuyên bố là muốn thực hiện để chấm dứt chiến tranh? Dù bất bình về các khoản viện trợ và có thể cắt giảm mạnh ngay khi nhậm chức, nhưng chưa chắc Tổng thống Donald Trump sẽ bãi bỏ quyết định của người tiền nhiệm. Theo ông Mark Kansian, cố vấn chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington, được trang The Guardian trích dẫn ngày 18 tháng 11, thì ông Trump là một nhà đàm phán, ông sẽ không nhân nhượng gì nếu không nhận được điều tương xứng, trong khi quyết định bãi bỏ lại không mang lại lợi ích chính trị lớn. Bắt đầu bằng cách nhân nhượng là một chiến thuật đàm phán tồi, và đây không phải là phong cách của nhà tỷ phú Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thùy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Xã hội nói về chủ đề tại Việt Nam, vì sao bão Yagi khiến nhiều người chết ở các vùng đồi núi, Trọng Thành thực hiện tạp chí. Tiếp theo đó mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế của RFI qua chủ đề sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp đang bị thu hẹp ngay trên đất Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự với đề tài Ngoại giao quốc tế, sân chơi hấp dẫn đối với các chế độ độc tài, Phan Minh trình bày.
Việc tổ chức COP tại một quốc gia phi dân chủ, cụ thể là Azerbaijan, không phải là điều mới mẻ. Năm ngoái, sự kiện này đã diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc hay Syria vẫn là thành viên của Ủy ban Phi thực dân hóa của Liên Hiệp Quốc, còn Ả Rập Xê Út chủ trì diễn đàn Liên Hiệp Quốc về nữ quyền. Đối với các nhà lãnh đạo của những quốc gia này, việc tổ chức và tham gia các sự kiện như vậy mang lại nhiều lợi ích. COP29, Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, đã khai mạc hôm 11 tháng 11 tại Baku, Azerbaijan. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một chủ đề quan trọng đối với tất cả người dân trên hành tinh, lại được thảo luận dưới sự chủ trì của một quốc gia có chế độ độc tài, nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn, và vai trò của quốc gia này trong một số hồ sơ địa chính trị lớn gần đây đã gây nhiều tranh cãi.
Các vấn đề về biến đổi khí hậu và việc giảm lượng khí thải carbon là mối quan tâm hàng đầu của những quốc gia sản xuất năng lượng hóa thạch. COP28 được tổ chức tại Dubai vào năm ngoái. COP30 sẽ được tổ chức tại Belém, Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Mỹ Latin, đứng thứ 9 trên thế giới và có thể leo lên vị trí thứ 5 vào năm 2030.
Để có thể bảo vệ tốt nhất lợi ích của mình và đề phòng trước mọi biến động có thể xảy ra, những quốc gia sản xuất năng lượng hóa thạch tìm cách tác động tối đa đến các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến những vấn đề môi trường và năng lượng thông qua việc tổ chức và tài trợ cho các hội nghị này. Cần lưu ý rằng Mukhtar Babayev, Bộ trưởng Sinh thái Azerbaijan, người chủ trì COP29, là một cựu lãnh đạo của công ty dầu khí quốc gia Soka, còn Sultan Ahmed Al-Jaber, chủ tịch COP28 với tư cách là Bộ trưởng Công nghiệp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được mệnh danh là Hoàng tử dầu mỏ vì ông là giám đốc điều hành của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì chính cái tên COP, tức là hội nghị các bên, đã ngụ ý một hội nghị với cách tiếp cận có tính thực dụng nhằm vượt qua mọi sự cứng nhắc về mặt cấu trúc. Có tổng cộng 198 bên tham gia hội nghị. Các quốc gia được chia nhóm theo khu vực địa lý cùng với thực thể chính trị như Liên hiệp châu Âu.
Không thể mong chờ là các nhà tổ chức của những diễn đàn như vậy chấp nhận đóng vai trò người môi giới trung thực mà họ muốn dẫn dắt toàn bộ dự án. Điều này càng rõ ràng hơn khi thành công vượt bậc của COP đã được khẳng định nhờ số lượng các diễn giả, nhà báo, các nhóm vận động hành lang và người theo dõi. Khoảng 10.000 người vào năm 1997 khi thông qua nghị định thư Kyoto, hơn 30.000 người ở Paris vào năm 2015, 45.000 người ở COP27, hơn 85.000 người ở COP28 và khoảng 70.000 người ở COP29. Các hội nghị thượng đỉnh này là những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu.
Đối với Azerbaijan, COP29 là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện hình ảnh quốc gia. Cần nhắc lại rằng, đối với nhiều nước trên thế giới, quốc gia với hơn 10 triệu dân này chủ yếu được biết đến do không tôn trọng nhiều quyền tự do cá nhân. Và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã xem xét trường hợp của nước này trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát vào ngày 9 tháng 11 năm ngoái.
Azerbaijan cũng là nguồn gốc của một vụ bê bối tham nhũng lớn tại Hội đồng Toàn châu Âu vào năm 2017, được gọi là Caviar Gate, và gần đây đã bị cáo buộc là một trong những nước khơi mào và thúc đẩy những cuộc bạo loạn dữ dội, khiến 13 người thiệt mạng vào mùa xuân vừa qua ở Nouvelle-Calédonie, Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp lúc đó là Gérald Darmanin đã không ngần ngại lên án trực tiếp chế độ Aliyev có những hành động chống phá thông qua nhóm sáng kiến Baku. Cần nhắc lại rằng, nhóm sáng kiến Baku được thành lập vào tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Azerbaijan với sự tham gia của đại diện các phong trào độc lập của Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie và Polynésie thuộc Pháp, đã tổ chức một hội nghị quốc tế vào ngày 20 tháng 6 vừa qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, mang tên hướng tới độc lập và các quyền tự do cơ bản trong việc xóa bỏ chủ nghĩa thực dân. Một hội nghị khác, chính sách tân thực dân của Pháp tại châu Phi, cũng do GIB tổ chức vào ngày 3 tháng 10, cho thấy nhóm này không ngừng chĩa mũi dùi vào Paris. Theo nhiều nhà phân tích, những hành động này nhằm mục đích trừng phạt Pháp vì đã lên án cuộc tấn công của Azerbaijan ở Thượng Karabakh vào năm 2023.
Cần phải rất thận trọng khi nhìn vào cuộc đối đầu này giữa Pháp và Azerbaijan diễn ra ở nhiều cấp độ, từ truyền thông, pháp lý cho đến ngoại giao. Điều đáng chú ý là gần như tất cả các bài viết đề cập đến bạo loạn ở Nouvelle-Calédonie luôn nhắc lại thông điệp của Ủy ban Phi thực dân hóa lên án lập trường của Pháp. Dường như có thể thấy rằng cơ quan này được Liên Hiệp Quốc trao cho tính hợp pháp không thể chối cãi.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Nga trong ủy ban với cuộc xâm lược quân sự ở Ukraine hay của Trung Quốc có tham vọng đối với Đài Loan hoặc Syria và Ethiopia, hai quốc gia gần đây bị cáo buộc thực hiện các cuộc tàn sát quy mô lớn đối với chính dân tộc mình, khiến mọi người phải đặt câu hỏi về lợi ích của mỗi bên. Tuy nhiên, về bản chất, mặc dù Liên Hiệp Quốc không phải là một câu lạc bộ chỉ gồm các quốc gia dân chủ, nhưng sẽ là một vấn nạn không nhỏ nếu các quốc gia có chế độ độc tài, do áp dụng hệ thống luân phiên, thường xuyên chủ trì hoặc tham gia vào các ủy ban chịu trách nhiệm giám sát việc tôn trọng nhân quyền. Tháng 3 vừa qua, Ả Rập Xê Út đã chủ trì diễn đàn về nữ quyền và bình đẳng giới, còn Iran chủ trì diễn đàn xã hội của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm ngoái.
Những sự kiện gần đây cho thấy nhiều chế độ độc tài không chỉ đơn thuần hội nhập hoàn toàn vào Liên Hiệp Quốc, mà đáng lo ngại hơn đã chú ý đến các chủ đề mà trước đây chỉ có các nền dân chủ phương Tây quan tâm, và giờ đây đã thành công trong việc áp đặt quan điểm của mình tại nhiều hội nghị quốc tế. Mặc dù bản chất của ngoại giao là đưa tất cả các bên xích lại gần nhau để đạt được kết quả thỏa đáng, tuy nhiên những sự kiện nêu trên cho thấy hai nhận xét.
Nhận xét đầu tiên là các nền tảng dân chủ phương Tây có dấu hiệu rút khỏi các đấu trường này do thiếu nguồn lực tài chính, thiếu nhân lực hay định hướng sang các hồ sơ khác. Nhận xét thứ hai là các chế độ độc tài có một nỗ lực rõ ràng và có kế hoạch nhằm chiếm lĩnh những chủ đề này. Chẳng hạn như cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân đã trở thành công cụ mạnh mẽ để lên án những hành động của các quốc gia phương Tây. Trước hai nhận xét này, giải pháp là gì? Vào năm 2008, nhà nghiên cứu Jean-Art Scholt đã đề xuất cần phải tính đến một mô hình chính phủ với nhiều trung tâm quyền lực, tức là tàn quyền về mặt xã hội và địa lý. Điều này có thể quan sát được vào thời điểm hiện tại. Nhưng dường như động lực hậu đệ nhị thế chiến đã bị đảo chiều. Hàng loạt các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn, nhóm và tiểu nhóm tổ chức các cuộc thảo luận và thao túng một số vấn đề mà mức độ nhạy cảm và phản ứng của công luận đã được tính tới kỹ càng. Và điều này được thực hiện dưới sự chủ trì của các cấu trúc chính trị lớn như Liên Hiệp Quốc. Những biến chuyển này được minh họa thông qua nhiều khái niệm ngoại giao bóng bàn, ngoại giao gấu trúc, ngoại giao đời ươi hay ngoại giao trứng cá. Các hình thức chính phủ khác nhau, đa phương, đa diện cũng mong muốn nắm bắt sự đa dạng của các tác nhân và hành động của họ. Điều này khiến việc đánh giá đầy đủ các thách thức trước mắt trở nên khó khăn. Vẫn có thể tin rằng các thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ bảo vệ các giá trị nhân văn mà tổ chức này đề xướng, nhưng đồng thời cũng có thể nghi ngờ và đặt câu hỏi phải chăng một trong những nghĩa gốc của ngoại giao đã thắng thế. Ngoại giao là trò chơi lá mặt lá trái và sự thao túng của các tác nhân thay đổi lập luận và ý tưởng để bảo vệ các lợi ích của mình.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Moscow đe dọa đáp trả vụ Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga. Khai mạc hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á ADMM và ADMM mở rộng tại Lào trong bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp trên biển gia tăng. Thượng đỉnh khối G20 đã khép lại với tuyên bố chung chống nạn đói toàn cầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS. Liệu rằng Tổng thống Biden có đẩy chính quyền Trump vào cái thế khó hay không? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Thưa quý vị, báo Le Figaro hôm nay dành cả trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài cho chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 2. Vây quanh Trump là một ekip gây sốc, làm rung chuyển nước Mỹ là tựa chính trang nhất báo Le Figaro. Tổng thống Mỹ đắc cử đang bổ nhiệm những người trung thành với ông và các vị trí chủ chốt trong chính quyền nhiệm kỳ mới, với mục tiêu thực hiện chính sách cắt đứt với đường lối của chính quyền Biden tiền nhiệm. Theo báo Le Figaro, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump hứa hẹn sẽ rất khác so với nhiệm kỳ đầu tiên. Hồi năm 2017, ở Washington, ông là một người đơn độc, phải dựa vào một đảng Cộng hòa khi đó quyết tâm kiểm soát, hạn chế ông. 8 năm sau, giờ đây vây quanh tổng thống Donald Trump là những người ủng hộ quyết tâm áp dụng đường lối của ông. Những cuộc bổ nhiệm đặc biệt nhất là nhằm nắm quyền kiểm soát các định chế quyền lực mà Donald Trump không tin tưởng, gồm 18 cơ quan tình báo, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang FBI và quân đội mà ông có ý định sử dụng để chống người nhập cư.
Cách nay không lâu, vấn đề đạo đức hoặc nguy cơ an ninh là lý do khiến việc bổ nhiệm bị bác bỏ. Giờ đây thì chỉ là sự gia tăng thách thức đối với Thượng viện mà Đảng Cộng hòa đang nắm đa số, một trong những định chế cuối cùng có khả năng hạn chế quyền lực của Donald Trump.
Vẫn liên quan đến việc Donald Trump chỉ định những nhân vật quyền lực trong chính quyền mới, trong bài xã luận Nội các chiến tranh, Le Figaro liệt kê hàng loạt thành tích gây chấn động của các nhân vật được Trump lựa chọn. Một người gặp rắc rối với Ủy ban Đạo đức Quốc hội làm Bộ trưởng Tư pháp, một người bài vaccine làm Bộ trưởng Y tế, một người ngưỡng mộ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria Al-Assad làm người đứng đầu cơ quan tình báo, một chuyên gia khai thác dầu khí bằng phương pháp bẻ gãy thủy lực gây tổn hại môi trường làm Bộ trưởng Năng lượng, những người dẫn chương trình của đài Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông, một vị thống đốc từng giết con chó của ông ta làm Bộ trưởng An ninh Nội địa, v.v. Và dĩ nhiên là phải nhắc đến Elon Musk, người giàu nhất thế giới, người thụ hưởng các hợp đồng công trị giá hàng tỷ đô la, lại được chọn làm người cắt giảm ngân sách Liên bang Mỹ. Đối với Le Figaro, đây là màn trình diễn quái gở. Việc Donald Trump lập nội các chiến đấu không mang tính triết học hoặc pháp lý bởi vì đảo ngược lại các quy tắc, bỏ qua các quy định, áp dụng chủ nghĩa dân tộc vào mọi vấn đề nhập cư, kinh tế và quốc tế. Đây cũng là cách để ông Donald Trump đền đáp những người trung thành hoặc ưu ái bạn hữu. Tuy nhiên, Le Figaro cũng lấy làm ấn tượng về khả năng của ông Trump thể chế hóa tinh thần cách mạng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Những nhân vật ủng hộ chủ trương nước Mỹ là trên hết nay trở thành các chính trị gia chuyên nghiệp. Một số nhân vật cực đoan có thể khó được Thượng viện Mỹ thông qua, nhưng theo Le Figaro, thử thách này sẽ cho phép Donald Trump trắc nghiệm quyền lực của ông bởi vì đã đến lúc Donald Trump trả thù những kẻ thù trong và ngoài nước, cũng như những đồng minh mà ông xem là những kẻ trục lợi ở cả châu Âu và các nơi khác trên thế giới.
Nhìn sang Le Monde, tờ báo nhận định cuộc chiến giành chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang diễn ra ác liệt ở hậu trường, trở thành cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa các phe phái khác nhau xung quanh Tổng thống đắc cử của Mỹ.
Một trong những thách thức lớn là đo lường tầm ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk, được chọn làm người chỉ đạo Ủy ban cắt giảm chi tiêu liên bang. Về lý thuyết, Elon Musk ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng, trái ngược với thái độ hoài nghi về khí hậu của Donald Trump. Tuy nhiên, vì những tính toán cơ hội, Elon Musk tán thành ý tưởng loại bỏ khoản viện trợ $7,500 cho người mua ô tô điện. Dẫu sao thì tập đoàn Tesla của ông vẫn là công ty duy nhất trong lĩnh vực này có lợi, bởi biện pháp này trên hết sẽ tác hại đến mọi đối thủ cạnh tranh của Tesla. Điều khiến Elon Musk quan tâm hơn là việc dỡ bỏ các quy định để Tesla có thể cho ra mắt những chiếc xe tự động, không người lái. Donald Trump cũng đã hàm ý nói về điều đó. Trong liên minh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và người giàu nhất thế giới, tất cả đều là những vụ giao dịch. Sau nhiều tháng chê bai xe ô tô điện, Donald Trump đã tuyên bố trong cuộc họp ở Atlanta, "Tôi ủng hộ xe ô tô điện, tôi phải làm vậy vì Elon Musk đã rất ủng hộ tôi." Về phần mình, Elon Musk phản đối mạnh mẽ việc áp thuế quan nhập khẩu. Le Monde đã đặt câu hỏi là với những bất đồng kiểu như vậy, tuần trăng mật của cặp đôi Trump-Musk liệu sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu? Theo tiết lộ của báo chí, những người thân cận của Donald Trump bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện khắp nơi của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Thế nhưng, về mặt chính thức, ít nhất là hiện giờ, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn ủng hộ Elon Musk.
Khác với báo Thiên Hữu Le Figaro, hồ sơ chính của báo Thiên Tài Libération hôm nay dành để nói về chiến tranh Ukraine. Ở trang nhất, trên hình nền cuồng lửa bùng lên giữa màn đêm, Libération chạy tựa, binh sĩ Bắc Triều Tiên, tên lửa tầm xa, Trump đắc cử, châu Âu bị dồn đến chân tường, chiến tranh Ukraine đang đến đỉnh điểm.
Ở trang trong, Libération có bài viết đáng chú ý về khả năng Trung Quốc vượt lằn ranh đỏ, cung cấp drone cho Nga oanh kích Ukraine. Trước những thông tin cho rằng Trung Quốc lập các nhà máy chế tạo drone tấn công tự sát ở Tân Cương để cung cấp cho Nga, các nhà ngoại giao châu Âu đã dọa trừng phạt Bắc Kinh như đã làm với Iran bởi vì việc này có liên quan đến lợi ích cơ bản của châu Âu về an ninh. Chính quyền Trung Quốc cứng rắn phủ nhận những cáo buộc của châu Âu, đồng thời nhắc lại Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ về xuất khẩu drone quân sự. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell đã nhấn mạnh đến vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong chiến tranh Ukraine, bởi vì Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất về hàng lưỡng dụng và các mặt hàng nhạy cảm để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Theo Libération, drone thực sự là một trong những động lực đằng sau mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa Moscow và Bắc Kinh. Năm ngoái, Nga đã bắt đầu sản xuất một loại drone tấn công tầm xa mới, Gapia A1, sử dụng động cơ và linh kiện của Trung Quốc, theo như tiết lộ điều tra chi tiết của hãng tin Anh Reuters. Một công ty con của hãng vũ khí nhà nước Nga Almaz Antey đã sản xuất hơn 2.500 drone Gapia A1 từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 7 năm nay. Sự hợp tác này dường như đã được tăng cường, Nga đã thiết lập một chương trình vũ khí ngay tại Trung Quốc để phát triển và sản xuất drone tấn công mới. Đó là drone Gapia 3 được phát triển và bay thử nghiệm với sự trợ giúp của các chuyên gia Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không hề biết đến một dự án như vậy. Libération đặt câu hỏi liệu có thể có chuyện chế độ siêu tập trung, cảnh sát và kiểm soát chặt chẽ của Tập Cận Bình lại không biết gì về hoạt động của các công ty trong lĩnh vực an ninh và chiến lược tầm cao như vậy. Liên Âu sẽ phải xác thực thông tin nói trên và buộc Trung Quốc phải gánh trách nhiệm.
Cũng về chiến tranh Ukraine, báo Kinh tế Lezico nói đến vụ Ukraine lần đầu tiên dùng tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ cấp hồi đầu năm 2024 để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga, ít giờ sau khi báo chí Mỹ hôm Chủ nhật tiết lộ Tổng thống Biden bật đèn xanh cho Kiev tiến hành các vụ tấn công kiểu này.
Theo báo Kinh tế Lesico, như vậy chính quyền Zelensky đã không chần chừ mà oanh kích đối phương sau khi được Tổng thống Mỹ Biden cho phép. Điều quan trọng là Ukraine không phóng tên lửa sang vùng biên quốc của Nga mà oanh kích một kho đạn dược cách thủ đô Nga chỉ 340 km. Lesico nhận định nếu thông tin về vụ Kiev dùng tên lửa Mỹ tấn công vào mục tiêu gần Moscow được loan báo cách này vài năm, thì đã làm mọi người sợ hãi đến cứng người, làm náo loạn báo chí và chính quyền các nước. Thế nhưng, lần này Ngoại trưởng Nga chỉ nói là Moscow sẽ đáp trả thích đáng mà không cho biết thêm chi tiết. Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya của Trung tâm Carnegie Nga-Á-Âu lo ngại là vụ oanh tạc của Ukraine ban tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cơ hội quan trọng để gây leo thang xung đột. Thế giới đang phải trải qua thời điểm cực kỳ nguy hiểm.
Về hồ sơ môi trường, khí hậu, sinh thái, Le Monde đã quan tâm đến vùng Địa Trung Hải. Theo hai báo cáo mới nhất của 55 nhà khoa học từ 17 nước thuộc mạng lưới các nhà khoa học khí hậu và môi trường châu Âu, Địa Trung Hải, MEDEC, Địa Trung Hải là khu vực khí hậu bị hâm nóng nhanh hơn 20% so với phần còn lại của hành tinh.
Trên tổng số 540 triệu dân, đến năm 2100 sẽ có đến 20 triệu người phải di rời hẳn đến vùng khác sinh sống do tác động của biến đổi khí hậu. Lý do là ngày càng nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng cao hay sự suy thoái của môi trường v.v. Kết hợp với biến đổi khí hậu, các chất gây ô nhiễm gây hại cho sức khỏe con người, lượng nước và chất lượng nước, năng suất nông nghiệp, ngư nghiệp. Theo ghi nhận của giới nghiên cứu, sản lượng thu hoạch ô liu, nho, ngũ cốc, rau củ đã bị ảnh hưởng, đè nặng lên an ninh lương thực thực phẩm của người dân vùng Địa Trung Hải.
Cũng về biến đổi khí hậu, nhưng báo Công giáo La Khoa hướng sự chú ý đến những nghiên cứu khoa học từ vài năm trở lại đây về hệ quả đối với não bộ con người. Ngoài sức khỏe tâm thần, nắng nóng cao độ còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi của chúng ta, thậm chí còn gây ra một số rối loạn thần kinh.
Đóng lại các tờ báo Pháp, mời quý thính giả đến với tạp chí xã hội qua chủ đề Tại Việt Nam vì sao bão Yagi khiến nhiều người chết ở các vùng đồi núi, Trọng Thành thực hiện tạp chí.
Tạp chí xã hội.
Trận bão Yagi vào tháng 9 năm 2024 được coi là trận cuồng phong lớn nhất từ khoảng 30 năm nay ở Biển Đông. Thông tin về bão vào thời điểm ập vào bờ biển miền Bắc Việt Nam được cơ quan khí tượng thủy văn cập nhật sát. Tuy nhiên, dự báo, cảnh báo về các hệ quả nhiều mặt của bão ở miền núi đã ít được chú ý hơn rất nhiều. Trên thực tế, đa số người chết là do đất lở, lũ đá, lũ quét ở các vùng trung du và miền núi. Chính quyền trung ương và nhiều địa phương bị chỉ trích đã không có các biện pháp tương thích. Theo thừa nhận của nhiều giới chức quản lý và khoa học trên truyền thông trong nước, dù bão Yagi và mưa hoàn lưu sau đợt thiên tai này là hiếm có, song nhiều mạng sống có thể đã cứu được nếu có các dự báo, cảnh báo đúng lúc và kế hoạch sơ tán kịp thời. Tuy nhiên, dự báo và cảnh báo kịp thời chỉ là một phần của vấn đề. Một số chuyên gia nói đến trận bão lớn đầu tiên cho thấy Việt Nam rõ ràng đã bước vào kỷ nguyên biến đổi khí hậu, cần đến một chiến lược mới. Theo Bộ Nông nghiệp Việt Nam, bão Yagi và mưa lũ sau bão đã khiến 344 người chết và mất tích, trong đó có 264 người chết do sạt lở đất, lũ đá, lũ quét. Tại tỉnh Yên Bái, trong số 54 người thiệt mạng, chỉ có 3 người chết do đuối nước, 51 nạn nhân còn lại là do sạt lở đất, sập nhà gây tử vong. Vụ lũ bùn đá ở làng Nù, tỉnh Lào Cai vào ngày 10 tháng 9 được coi là tai nạn thảm khốc tiêu biểu. Theo các nhà khoa học, ước tính hơn 1,3 triệu mét khối đất đá bùn nước trút xuống ngôi làng trong vòng 5 phút, khiến dân làng không kịp trở tay. Hơn 60 người chết. Cũng không thể không nhắc đến vụ đất lở rạng sáng ngày 9 tháng 9 trên quốc lộ 34, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cuốn đi 3 ô tô, nhiều xe máy, khiến hơn 30 người thiệt mạng. Trả lời RFI tiếng Việt về vấn đề phản ứng cảnh báo và sơ tán cấp thời, giáo sư Nguyễn Ngọc Lung từ Hà Nội nhận định.
Các địa phương thì người ta đều nhận thấy rằng là cái chuẩn bị của mình là chưa đạt yêu cầu. Đã báo trước, tức là có cơn bão nó mạnh nhất trong vòng thế kỷ vừa qua. Nhưng mà cái sự chuẩn bị của mình là chưa đạt yêu cầu tí nào. Đặc biệt tức là những các cái nơi mà núi cao, đèo sâu mà xa dân cư. Thì chính vì thế cho nên nó trôi cả làng, nó trôi rồi mới biết chuẩn bị cũng không được bao nhiêu. Do tức là họ báo trước không được nhiều lắm. Thứ hai là thường cái bão, mà đặc biệt cái vùng nhiệt đới, nhất là cái vùng Đông Nam Á này, là nó đi chệch hướng nhiều lắm. Lúc đầu thì người ta nghĩ là nó đi vào Trung Quốc, nhưng mà khi mà vào Biển Đông rồi thì nó rẽ ngang qua đảo Hải Nam, rồi nó vào Bắc Bộ mạnh hơn. Thì Việt Nam không báo được đầy đủ, vậy tất cả tiềm lực tập trung cho hai tỉnh đấy là Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhưng sau khi nó vào đồng bằng rồi thì nó xuất cả cái biên giới Việt Trung, rồi thì nó đi ngang, nó đi vào Thanh Hóa, đi vào Nghệ An, có nghĩa là nó thay đổi cái phương hướng mà anh lường trước cũng không được bao nhiêu. Nhưng cái ấy là cái mà mình còn rất yếu, mặc dù là có sự phối hợp với các nước xung quanh. Bây giờ mình bảo thiệt hại thì ai thiệt hại nhiều nhất? Chính thiệt hại các tỉnh miền núi nhiều nhất. Thì họ cứ nghĩ là mưa mới bão thì miền núi bao giờ cũng tránh được, chỉ có đồng bằng là cái nơi mà nước đổ về thì phải quan tâm đến nó. Thì anh không đầy đủ cái quan tâm cho chính các cái vùng mà hiện nay anh đang bị nguy hiểm nhất.
Trên thực tế, các tác động khác thường của bão Yagi và hoàn lưu bão dường như là điều mà giới chuyên gia khí tượng thủy văn và địa chất hoàn toàn đã có thể dự báo được. Tình trạng mưa liên tục trong tháng 8 trước cơn bão cho thấy đất đã ngậm no nước ngay trước bão, với lượng mưa lịch sử như chúng ta biết. Trước khi hứng chịu đợt mưa lớn, khu vực miền núi phía Bắc cũng đã chịu một đợt nắng nóng kéo dài đến 3 tháng, với hệ quả là cấu trúc của đất đã bị phá hủy đáng kể. Mưa nhiều sau đó khiến đất dễ dàng nhão ra, sẵn sàng sụp đổ bất ngờ. Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã có biện pháp để thúc đẩy việc dự báo lũ quét, sạt lở, đặc biệt sau đợt bão lớn ở miền Trung 2020. Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt đề án cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ quét tại khu vực miền núi và Trung du Việt Nam, nhằm hoàn thiện hệ thống bản đồ cảnh báo cho 37 tỉnh ở miền núi và Trung du ngay trong năm 2025 tới. Tuy nhiên, để cảnh báo tốt thảm họa, cần phối hợp nhiều thông số từ các ngành khác nhau, như khí tượng thủy văn, địa chất, lâm nghiệp hay công trình xây dựng. Nhiều chuyên gia chỉ trích là đề án nói trên của chính phủ nhiều khả năng sẽ kém hiệu quả bởi giao cho nhiều cơ quan mà thiếu một đầu mối thống nhất. Bên cạnh việc thiếu quản lý thống nhất về cảnh báo, việc thiếu một chiến lược quốc gia phát triển bền vững các vùng đất dốc với sự phối hợp liên ngành cũng được chỉ ra như một khuyết thiếu lớn hiện nay. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Đỗ Minh Đức, khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét.
Thực ra là ở rất nhiều nước thì người ta đã xây dựng rồi, và cái khu vực lân cận và có điều kiện gần tương tự, và họ đã làm chiến lược phát triển quốc gia về đất dốc ấy, thì là Malaysia, họ đã xây dựng một cái chiến lược tổng thể và cũng là cái căn cứ để phát triển bền vững các vùng đất dốc. Thực ra thì cái kế hoạch của họ nó cũng có rất nhiều điểm mà thực tế chúng ta đã và đang làm rồi. Ví dụ như là những việc xây dựng những các cái bản đồ, các cái tỷ lệ khác nhau để khoanh định các cái vùng mà có nguy cơ cao, rất cao. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ lại kết hợp với cả cái, những cái cơ sở dữ liệu khác về điều kiện kinh tế xã hội, rồi là về ảnh hưởng đến trong tương lai, ví dụ như là các cái kịch bản về biến đổi khí hậu hay là các kịch bản về sử dụng đất. Thì những cái đấy thì về cơ bản đâu đó chúng ta cũng đã có rồi, nhưng mà chúng ta chưa có một cái người điều phối chung để mà tích hợp tất cả cái thông tin vào trong cái bản đồ quy hoạch tổng thể chung. Dưới góc độ khoa học thì chắc chắn là phải cần khoa học liên ngành rồi, cả các lĩnh vực khác nhau, khoa học tự nhiên, rồi khoa học xã hội, khoa học y tế, rồi kể cả các cái vấn đề về văn hóa, rồi là tập tục phát triển sinh kế, rồi là các cái giá trị văn hóa đặc thù của các cái vùng miền núi ở Việt Nam. Một cái khía cạnh nữa là cái vai trò điều hành của các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, đấy là vô cùng quan trọng. Thực ra là cái lĩnh vực chuyên ngành thì đều làm cả rồi, nhưng mà tích hợp lại nó với nhau thì là chưa có.
Cách này 4 năm sau trận bão lịch sử ở miền Trung, nhà văn Nguyên Ngọc có bài Đất chảy đã gây nhiều chú ý trong công luận. Ông dẫn lại ý tưởng của giáo sư Nguyễn Ngọc Lung. Xin trích, còn rừng tự nhiên thì khi mưa xuống, 95% nước sẽ ngấm xuống thành nước ngầm. Khi mất rừng tự nhiên thì ngược lại, chỉ có 5% ngấm xuống thành nước ngầm. Còn rừng tự nhiên thì chỉ có lụt, lũ là khi đã mất rừng tự nhiên. Chỉ còn lơ thơ mấy cây bụi lẹt đẹt với cỏ, với cao su, keo hay cà phê là các loại cây không có bộ rễ giữ nước. Nước mưa chảy thành thác trên mặt đất, quét hết mọi thứ, làng mạc và con người. Hết lời dẫn. Rừng ở Việt Nam theo số liệu chính thức chiếm đến hơn 40% diện tích lãnh thổ. Nhưng về mặt nguyên tắc, số lượng rừng thực sự có khả năng góp phần ngăn ngừa hoặc hạn chế thảm họa có lẽ chỉ chiếm không quá 10%. Tức bao gồm 3,77 triệu hecta rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Tuy nhiên, ngay trong số 10% diện tích rừng này, còn bao nhiêu rừng thực sự là có giá trị phòng hộ? Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý Rừng Bền Vững, nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt lưu tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan là điều dường như cho đến nay vẫn chưa được chính quyền chú ý đúng mức, bất chấp trận bão lớn bất thường ở miền Trung năm 2020.
Thì cái biến đổi khí hậu nó đến thì nó ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Là vì hàng 30 thế kỷ thì nó đã theo một cái quy luật về mùa bão, rồi thì cái lượng bão, rồi thì tốc độ, tần số, tất cả những cái đã đưa vào trong sách giáo khoa. Có nghĩa là bao nhiêu cái thế kỷ nó qua, từ thời Pháp sang Việt Nam thì cái thống kê của Pháp đã được in thành sách từng điểm một, tức là từng cái điểm mình gọi là điểm quan sát khí tượng ấy, tức là các đài khí tượng thủy văn cũ của Pháp cho đến hiện nay vẫn còn đang duy trì, thì nó đều có báo và đều có thu thập tất cả những số liệu ấy để cho các nhà nghiên cứu. Nhưng khi mà anh dự báo là biến đổi khí hậu thì nó chỉ còn tính chất tham khảo chứ nó không còn là quy luật để mà dùng để tránh nữa. Đấy, thế thì cái cách đây 5 năm nó đã có một cái cơn vào miền Nam Việt Nam cũng đã tương đối mạnh mẽ và thiệt hại tương đối lớn. Thì đấy cũng là một cái cảnh báo mà thiên nhiên giúp cho mình.
Để giảm thiểu nạn người chết do đất lở, trong giới khoa học, giới quản lý tại Việt Nam đã có một số tiếng nói gióng lên kêu gọi sớm có một chiến lược phát triển bền vững tại các vùng đất dốc. Nạn phá rừng, tình trạng rừng phòng hộ không đủ số lượng, trồng cây độc canh tại các vùng rừng phòng hộ, biến rừng phòng hộ thành rừng sản xuất, việc bạt núi san đồi bừa bãi, đất rừng bỏ hoang quy mô lớn đã được truyền thông trong nước điểm mặt như là các tác nhân chính đe dọa độ ổn định của các vùng đất dốc, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các thảm họa. Miền núi phía Bắc Việt Nam được coi là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu, do năng lượng hóa thạch tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính và do các tác động khác của con người đến môi trường. Trong giai đoạn lựa chọn quyết định này, Việt Nam sẽ áp dụng rộng rãi các biện pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là với rừng phòng hộ, để giảm thiểu nguy cơ các thảm họa thiên nhiên tai, hay sẽ tiếp tục vì những cái lợi ngắn hạn mà để mặc cho đất chảy, người chết.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp đang bị thu hẹp ngay trên đất Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Các doanh nghiệp của Pháp đang đứng trước nhiều thách thức về đối ngoại, một cuộc chiến về mậu dịch mà Mỹ khai mào đang ở phía trước, sức ép từ hàng rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu, giao thương toàn cầu bị những căng thẳng về địa chính trị trên thế giới bắt chẹt. Về đối nội thì áp lực về thuế khóa từ khi mà Quốc hội bị giải tán vào tháng 6 vừa qua và kèm theo đó là những bất ổn về chính trị và những câu hỏi về chính sách thuế khóa trong tương lai của nước Pháp. Tình hình đang xấu đi, trong khoảng từ 6 cho đến 9 tháng nữa chúng ta sẽ thấy rõ những hiệu ứng của một cơn sốc lớn. Một chủ công ty đã đánh giá tình hình như trên nhân diễn đàn các doanh nghiệp hồi cuối tháng 8 vừa qua. Chưa đầy một tháng sau, thống kê về số các công ty vừa và nhỏ ở Pháp bị phá sản đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Cùng lúc thì chỉ số đầu tư trong khu vực sản xuất liên tục giảm sụt. Hôm đầu tháng, hai tập đoàn lớn của Pháp được thế giới biết đến nhiều là hãng sản xuất lốp xe Michelin và chuỗi siêu thị Auchan cùng thông báo kế hoạch sa thải tổng cộng là hơn 3.600 nhân viên. Các công đoàn bảo vệ người lao động ở Pháp, các viện nghiên cứu đồng loạt báo động rằng hai kế hoạch sa thải nhân sự vừa nêu chỉ là phần nổi của tảng băng. Lãnh đạo công đoàn CGT, bà Sophie Binet báo động có ít nhất 200 doanh nghiệp đang dự trù giảm bớt nhân sự, 47.000 người sẽ mất việc, trong đó gần một nửa là các công nhân làm việc ở các nhà máy. Thế còn Nhật báo Cộng sản L'Humanité thì dự báo trong cả năm nay sẽ có đến 300.000 người lao động bị mất việc. Bộ trưởng Công nghiệp ông Marc Ferracci hôm 16 tháng 11 cũng nhìn nhận rằng nguy cơ trong những tuần lễ hoặc là những tháng sắp tới sẽ có nhiều thông báo các nhà máy đóng cửa, hàng ngàn công việc làm bị đe dọa. Ngành công nghiệp xe hơi, các nhà máy hóa chất, ngành luyện kim bị các đối thủ nước ngoài cạnh tranh càng lúc càng gay gắt. François Monnier, tổng biên tập tuần báo Investir, tức là đầu tư, không ngạc nhiên về những tin xấu dồn dập bởi vì, theo ông, các doanh nghiệp Pháp đang mất dần khả năng cạnh tranh. Trên đài phát thanh tư nhân Radio Classique hôm 15 tháng 11, François Monnier đơn cử 3 thí dụ cụ thể giải thích vì sao một cái tên tuổi lớn như Michelin đã hiện diện hơn 130 năm phải đóng cửa 2 nhà máy tại Pháp và cho hơn 1.200 nhân viên nghỉ việc.
avec cette réglementation en Europe, parce qu'à Michelin, on lui impose une traçabilité du caoutchouc naturel. Ça lui coûte entre 150 et 200 millions d'euros par an, alors que les concurrents ne font pas. Et
được sử dụng trong các nhà máy chế tạo lốp xe. Chỉ nội khoản này đã gây thêm phí tổn phụ trội từ 150 cho đến 200 triệu euro cho hãng Michelin. Trong khi đó, các đối thủ của tập đoàn sản xuất lốp xe này không phải chứng minh về nguồn gốc, nguyên liệu sử dụng và không bị kiểm tra. Pháp bị chậm trễ vì thủ tục hành chính rườm rà. Tại bang Texas, chỉ cần một năm để mở cửa thêm một nhà máy mới. Trong khi đó, ở Pháp và châu Âu thì phải mất hơn một năm, một công ty mới được cấp giấy phép để xin đăng ký mở nhà máy. Về khả năng sản xuất, Pháp và châu Âu cũng bị thua kém so với các nơi khác trên hành tinh. Trong giai đoạn 1995-2023, năng suất lao động trong một giờ đồng hồ tăng trung bình 50% tại Mỹ và ở Đức là 33%. Trong khi đó ở Pháp, chỉ số này chỉ tăng thêm có 25%.
Tháng 9 vừa qua, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng trong 8 thập niên trở lại đây, chưa bao giờ cộng đồng quốc tế phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện tại. Và trong một cuộc trao đổi với báo chí bên ngoài phòng họp, cũng ông Macron thẳng thắn cho rằng tình huống đó đang đẩy các doanh nhân Pháp vào cái thế kẹt. Nhưng khi đó, nguyên thủ Pháp không thể ngờ rằng ứng cử viên Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng vào đầu năm tới với hứa hẹn đánh thuế 10% nhắm vào tất cả các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài muốn bán sang thị trường của Mỹ. Theo thẩm định của Kinh tế trường, cơ quan tư vấn Asterès ở Paris, ông Sylvain Bersinger, thì Pháp có mức thặng dư mậu dịch tuy là rất khiêm tốn với bạn hàng Hoa Kỳ, nhưng lại tập trung trong một số những lĩnh vực then chốt như công nghệ hàng không không gian, dược phẩm, rượu vang, rượu mạnh, nước hoa, hàng mỹ phẩm, v.v. Và đó là những lĩnh vực mà trên nguyên tắc sẽ gặp khó khăn nhiều hơn hết nếu như chính quyền Trump dựng lên các hàng rào quan thuế. Trong các lĩnh vực khác, từ hàng điện tử cho đến xe ô tô điện hay pin mặt trời, thì các doanh nghiệp của Pháp nói riêng, của châu Âu nói chung, đang bị chính sách trợ giá của Bắc Kinh đè bẹp. Chính vì cạnh tranh không lại với các hãng Trung Quốc mà Sistovi ở vùng Nantes miền Tây nước Pháp, một trong những nhà sản xuất pin mặt trời cuối cùng trên đất Pháp, không còn biết là họ sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Giám đốc điều hành nhà máy này, ông Paul Toulouse, giải thích khó chống chọi được lâu khi mà giá thành của các đối thủ Trung Quốc chỉ bằng 25% so với của hãng mà ông đã lập ra hồi 2008, và hãng này từng được coi là một biểu tượng của tiến trình chuyển đổi sang năng lượng xanh Made in France. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ ở Pháp bị chững lại. Tổng biên tập tuần báo Investir, ông François Monnier, tiếc là trong cái bối cảnh vốn đã rất khó khăn cho các doanh nghiệp của Pháp như vậy, thì chính phủ của Thủ tướng Barnier lại phải giáo diết đi tìm thêm 8 tỷ euro cho ngân sách nhà nước vào năm tới, hòng giữ được cam kết duy trì thâm hụt ngân sách ở ngưỡng 6% tổng sản phẩm nội địa.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, les sociétés qui réalisent entre 1 et 3 milliards
là sang năm tới 2025, các hãng có doanh thu từ 1 cho đến 3 tỷ euro một năm sẽ phải đóng thuế doanh nghiệp hơn 30% thay vì 25% như hiện nay. Doanh thu trên 3 tỷ euro thì khoản thuế này sẽ là hơn 35%, và thuế lại còn nặng hơn nữa kể từ năm 2028 trở đi.
Parce que vous travaillez en France, parce que vous produisez en France, parce que vous vendez en France, eh bien vous allez payer plus d'impôts.
Vì hoạt động sản xuất tại Pháp hay mua bán tại Pháp, các doanh nghiệp phải trả thuế cao hơn so với ở các nước khác. Trong khi đó, hàng made in China thì được chính quyền Bắc Kinh tài trợ. Hàng sản xuất tại Mỹ thì được ưu đãi về thuế khóa. Rõ ràng là các hàng của Pháp sản xuất tại Pháp bị thiệt thòi.
Ngành công nghiệp của Pháp và châu Âu trong cái thế trên đe dưới búa, xuất khẩu sang Mỹ thì có khuynh hướng sẽ bị sút giảm vì thuế hải quan mà chính quyền Washington sắp tới đây sẽ ban hành, và các nhà máy của Pháp có nguy cơ bị hàng rẻ Trung Quốc nhận chìm, nhất là khi biết rằng chỉ riêng trong lĩnh vực công nghiệp ở đầu thập niên 1970, hơn 80% tiêu thụ của người Pháp là hàng made in France. Hiện tại, tỷ lệ này bị thu hẹp lại còn chưa đầy 38%. Thêm một yếu tố khác đặt các doanh nghiệp Pháp trong cái thế bất an, đó là bất ổn về chính trị. Từ khi mà Tổng thống Macron giải tán quốc hội vào tháng 6, lên cầm quyền vào tháng 9, Thủ tướng mới Michel Barnier liên tục phải đàm phán với các đảng phái trên chính trường về dự luật ngân sách cho năm tới trong những điều kiện mà chính phủ rất dễ bị lật đổ. Trong khi đó thì Paris cần nhanh chóng cho ra đời một dự luật ngân sách cho năm 2025, cần khẩn cấp giải quyết bớt nợ công chưa bao giờ đạt ngưỡng 112% GDP như hiện tại. Thủ tướng Barnier đề xuất một khoản thuế phụ trội đánh vào hơn 400 công ty lớn của Pháp, thí dụ như là tập đoàn LVMH trong lĩnh vực hàng xa xỉ sẽ bị đánh thuế thêm 750 triệu euro vào năm tới. Thế còn công ty điện lực EDF thì phải tham gia ở ngưỡng 500 triệu euro v.v. Tổng biên tập tuần san Investir, ông François Monnier cho rằng tăng thuế doanh nghiệp Pháp đang thực sự lội ngược dòng. Và điều ấy phản ánh qua những trồi sụt trên các thị trường chứng khoán.
Depuis l'élection de Trump, le 5 novembre, et la perspective d'une baisse de la fiscalité.
Từ ngày 5 tháng 11 2024, với viễn cảnh Tổng thống Donald Trump giảm thuế doanh nghiệp, chỉ số chứng khoán ở Wall Street tăng 3% trong vòng 10 ngày. Trái lại ở Pháp, chỉ số CAC 40 đã giảm 1%. Kể từ khi Tổng thống Macron giải tán Quốc hội để bầu cử sớm, bất ổn chính trị khiến chỉ số này của Pháp giảm 9%, trong lúc Wall Street thì tăng đến 11%. Chứng khoán của Pháp mất giá mạnh hơn so với Đức, Anh và thậm chí của Ý.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Trước khi chia tay với quý thính giả, RFI xin điểm lại các tin chính vừa loan. Moscow đe dọa đáp trả vụ Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga. Khai mạc hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á ADMM và ADMM mở rộng tại Lào trong bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp trên biển gia tăng. Thượng đỉnh G20 đã khép lại với tuyên bố chung chống nạn đói toàn cầu. Mỗi ngày một sự kiện cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS, liệu rằng Tổng thống Biden có đẩy chính quyền Trump vào cái thế khó hay không? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự qua chủ đề Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa của mùa đông thứ ba, RFI thực hiện với sự tham gia của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège ở Bỉ. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội do Trọng Thành biên soạn. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.